Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy ngũ tri thức, 3 tuần nữa là con cọp sẽ về với lịch ta. Nhân dịp này chúng tôi xin nói về cách thức chuyển nghiệp con cọp. Năm 2010, đặc biệt là tháng 10, nước Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, đánh dấu một giai đoạn lịch sử và sự gắn bó Phật giáo với dân tộc để trải qua rất nhiều thời đại trong vòng 1.000 năm. Điểm gắn bó đó được đánh dấu mạnh nhất là vào thời Lý, với chiếu về đô của Lý Thái Tổ. Đất Hà Nội được đổi tên là Thăng Long, và dân Việt Nam đã gọi mảnh đất đó là Long Bàn Hổ Cứ, tức là nơi cư trú của rồng và hổ. Ý muốn nói dựng kinh đô tại Hà Nội sẽ làm cho đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng hơn. Mặc dù trong 1.000 năm qua đó, không phải lúc nào kinh đô của Việt Nam cũng nằm ở tại Thăng Long, Hà Nội, nhưng nhìn chung đó, tại ba miền, Hà Nội vẫn là địa điểm mà về phong thủy đó thích hợp với vấn đề phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa và các hoạt động khác. Trong phong thủy, người ta còn tin rằng đó, là cái tướng mà đi sang trọng, uy nghi, đường bệ là tướng hổ. Chẳng hạn như có câu đi như rồng hoặc là bước như hổ. Rồng á thì rõ ràng là không có chân để đi, nhưng ta vẫn dùng cái mô tả nhân cách hóa. Hổ bước đi rất là nhanh, nhưng có lúc á rất là bình tĩnh, điềm đạm, chậm chạp, vững chắc. Và do vậy một vị tướng tài được gọi là hổ tướng. Chẳng hạn như Từ Hải trong truyện Kiều của Nguyễn Du được mô tả là râu hùm hèn én mài ngày, râu như là một con cọp, và hai tướng lại là én và ngài tô vẽ ra một vị dũng tướng có tướng hảo và tài năng hơn người. Đó là một ít các câu thành ngữ mô tả về cái tích cực của con hổ. Phần lớn thành ngữ Việt Nam thì nói về phương diện tiêu cực rất nhiều, và do vậy đứng từ góc độ Phật học, chuyển nghiệp con cọp là một nhu cầu không thể thiếu. Ở đây tôi không hề dụng ý nói đến chuyện mà dân gian Việt Nam thường mê tín cho rằng á, phụ nữ nào sanh năm dần, tức là cọp cái, thì chồng chết sớm hay là chồng mạng sẽ nhỏ hơn, làm ăn không nổi, chuyển kịp con gợp đây có nghĩa là ly dị cái đó. Đó là hiểu sai. Nói đến chuyển kịp con gợp là nói đến những cái thành ngữ gắn kết với con gợp về phương diện tiêu cực, mà con giáp này đã thể hiện ra những cái tính cách nó gần giống với cái hoàn cảnh thật của một con động vật thường được gọi đông na là chúa sơn lâm. Thực ra chúa sơn lâm là sư tử chứ không phải là cọp. Dân học Phật giáo chỉ đề cập đến hình ảnh con cọp 5-7 lần thôi, trong khi đó con sư tử thì đề cập đến cả hàng ngàn lần. Mặc dầu hai chủng loại này đó có cùng họ hàng với nhau, trong văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc nói chung thì con cọp có vai trò, trong khi con sư tử lại không được đề cập đến. Trên cơ sở đó, chúng ta thử phân tích một vài thành ngữ Việt Nam nói về nghiệp sống của con cọp để cần được chuyển hóa và thay đổi nhân năm con cọp trở về với chúng ta. Thứ nhất là nghiệp tiêu thụ nhiều. Chẳng hạn như ta có câu ăn như hùm đổ đó, hay là ăn như hùm như hổ. Cái sức ăn của con cọp nó nhiều hơn các loài động vật khác, phần lớn là ăn tươi nước sống, gieo sắc nghiệp, kéo theo những ăn quán giang hồ trong sanh tử. Con người thì dĩ nhiên là ăn không thể nào giống như cọp rồi, nhưng mà người Việt Nam có thói quen mô tả như thế: nam thực như hổ, nữ thực như miêu. So sánh về cái khối lượng vật thực mà giới tính nam nữ đó tiêu thụ có bằng khác nhau. Nếu ta thêm cái vế thứ hai, nữ thực hơn nam, thì như vậy các chị em phụ nữ ăn cũng không thua gì đàn ông. Nam thực như hổ, nữ thực như miêu, mà nữ thực hơn nam. Vì nữ ăn ăn vặt mà, ăn nhiều lần ở trong một ngày, cho nên tính ra cái mức độ tiêu thụ đó, tôi không có thua kém gì người nam đâu. Trong khi cái câu thành ngữ với vế đầu nam thực như hổ cho thấy là người nam á thì phải ăn phốc làm hay, chứ là phải có mức độ tiêu thụ để nuôi dưỡng các cơ bắp và thể hiện sức mạnh về thể chất. Rồi đó nó cũng góp phần tạo lên nam tính của các đấng mày sâu. Việc tiêu thụ thực phẩm á, nếu không khéo là một cái phương tiện gieo nghiệp rất nhiều, nghĩa là ta bỏ tiền ra để mua nghiệp xấu. Ví dụ như ai đó có thói quen ăn rất nhiều các loại cá trạnh, như là trong kinh Địa Tạng nói, tức là những chủng loại cá nhỏ đó, thì cứ mỗi một cử ăn của chúng ta đó, nghiệp sát nó gieo biết bao nhiêu là đơn vị sự sống nè. Các con cọp mỗi ngày có thể giết vài ba con thú, và cái nghiệp sát đó từ đó là nặng. Mà con người đó có ý thức hơn, giết đối với những người ăn mặn và ăn các chủng loại nhỏ hơn mình nhiều, thì một ngày có thể là vài chục con, có thể là vài trăm con. Và do vậy là một sự tình cờ hay là một cái mâu nhiệm, cái ngày rằm mùng 1 á, Phật dạy chúng ta là nên ăn chay. Bởi vì những ngày đó các cái loài thủy tộc thường sanh sôi nảy nở nhiều, trứng của những loài thủy tộc á, đến hàng trăm, vài trăm, mà ăn những con đó vào những ngày đó, nếu lỡ nó đang mang thai thì đơn vị sự sống mà ta giết hại không phải là một, mà đến vài trăm. Vì vậy tránh cái ngày rằm mùng 1 và những cái ngày lễ Phật giáo đó là ta đã hạn chế được cái nghiệp sát, tức là nghiệp ăn, chỉ vì mục đích hưởng thụ đây. Trong đó Phật dạy đó, ăn là để tồn tại về phương diện thể chất, nhưng không xem nó là cứu kính. Vì nếu để cho thân thể nó phát triển một cách là quá mức về phương diện sức mạnh đó, đôi lúc đó lại dẫn đến nhiều cái tiêu cực khác về phương diện đạo đức và đời sống. Nên người xuất gia được Đức Phật khích lệ ăn ít, ngủ ít và mặc đơn giản, tam thường bất túc, ba thứ mà thường xuyên không nên được đầy đủ. Phải ăn nhiều quá đòi hỏi. Thậm chí các tổ Trung Hoa còn dạy thêm là người xuất gia không ăn ngũ vị tăng, hành hẹ tỏi nén hương cừ, vì năm thứ này đó dương tính rất mạnh và do vậy dễ dàng dẫn đến sự kích thích các dục vọng. Nhưng khi lý giải thì các tổ đưa ra những lời giải thích rằng là việc ăn ngũ vị tăng sẽ làm cho miệng của chúng ta có mùi hôi tanh và do vậy các thiện thần sẽ không phù hộ mình nữa. Chứ không nói trực tiếp vào vấn đề vì lý do tế nhị. Thấy rõ được cái việc tiêu thụ của ăn và uống liên hệ đến nghiệp sát hoặc là lòng từ bi đó, ta sẽ khôn ngoan chọn lựa ăn cái gì và như thế nào. Đức Phật dạy trong Kinh Đại Thừa là nên ăn chay, hạn chế sát nghiệp và khá tốt. Và cái thứ ăn là trong chánh niệm. Còn các mâm cơm trong gia đình nó là cái dịp mà vợ chồng, cha mẹ, con cái, bà con thân thương ngồi lại quây cuồng bên nhau để trò chuyện tâm sự. Là lúc mà đem biết bao nhiêu là chuyện ông Tám, bà Tám, chuyện phiền não rắc rối trong đời mình hay là của làng xóm, làm cho bữa cơm đó mệt mỏi theo. Thì cũng vì liên hệ đến cái nghiệp ăn thôi. Làm thật nhiều tiền cũng để phụng sự cho cái việc tiêu thụ. Khi mà đời sống kinh tế của con người ngày càng phát triển cao đó, thì cái nghiệp ăn đó, nó không chỉ là nhai và nuốt, mà nó còn là sự tiêu thụ của con mắt, tiêu thụ của lỗ mũi, lưỡi, thân và ý thức. Tất cả cái đó nó đều tạo ra sự tổn giảm về kinh tế. Và biết cách đó, thì có phước báo, mà không biết cách đó, thì mang nghiệp. Là chuyển nghiệp ăn của con cọp, nghĩa là ta ăn vừa phải, tránh được rất nhiều cái chứng bệnh. Và ăn một cách đủ chất, có nghệ thuật, thì ta không mang nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng ở trong mâm cơm, trong các động tác nhai và nuốt của chúng ta. Thứ hai là nghiệp nói mà không làm. Qua câu thành ngữ, miệng hùm gan sứa, thế đó thì dữ tợn lắm, nhưng mà trong tâm là thể hiện sự rụt rè, nhút nhát và thiếu bản lãnh, đối lập với những gì mà mình nói hùng hổ. Miệng hùm tức là nói mạnh bạo, nói ác độc, nói dữ tợn, nói những điều xấu, phát biểu những lời thị phi, chỉ trích, thiếu thiện cảm, không hàn gắn. Và do vậy đó, cái sự đổ nát ở trong tương quan xã hội giữa con người với nhau rất cao. Cho nên những lời nói đó, dân gian Việt Nam gọi là miệng hùm. Và cụ thể hơn là lời nói hùm, tức là lời cọp. Bởi vì cọp ăn nuốt các con vật nhỏ hơn nó, và ta sử dụng những cái lời ác độc, những lời trái với chân lý, những lời không hàn gắn, những lời không có lễ gì cho ai. Nó giống như là con cọp nuốt vào trong cơ thể của nó các con vật nhỏ hơn nó vậy. Buông những cái lời như vừa nêu sẽ làm cho người khác chết đau, chết đớn, giống như con cọp nghiền nát các con vật. Cũng rất may mắn đó, là những người như thế phần lớn là gan sứa, chứ nếu mà miệng hùm mà gan cọp nữa thôi, thiên hạ chết hết rồi. Ở đây thành ngữ nó đi theo một cái hướng khác, ý muốn nói là có nhiều người chỉ nói được mà không làm được, hoặc là nói đường làm nẻo. Do vậy đó Đức Phật dạy tri hành hiệp nhất hay là ngôn hành hiệp nhất được xem là hai điều kiện rất cần thiết cho sự thành công và lý tưởng sự nghiệp. Tri là kiến thức, hành là thực tập ứng dụng. Có nhiều người kiến thức rất nhiều nhưng mà không làm gì hết, học rất giỏi nhưng mà là đụng đâu là thất bại đó, vớ vào đâu là đổ nát đó, bởi vì không có kiến thức thực dụng. Ngược lại cũng có rất nhiều người thực tập thì rất hay, làm rất giỏi, nhưng mà kiến thức kêu thuyết trình, trình bày, chia sẻ, giải thích thì nó không suông, giải nghĩa không trôi, cũng là một cái giới hạn. Tri hành hiệp nhất cho thấy được rằng là cái trí tuệ và cái khả năng ứng dụng của người đó trong các lĩnh vực tích cực sẽ mang lại lợi lạc cho chính bản thân và tha nhân. Và đây chính là mô hình người lý tưởng để Đức Phật dạy. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy thế này: cũng vậy, lời nói khéo không làm không kết quả. Nhiều người rất giỏi về lý thuyết nhưng mà sau đó không có làm gì hết á, không có kết quả gì. Đây là cái phương diện tác hại rất lớn đối với người đã biết đúng nhưng mà là chưa có cái cơ hội để thực hiện đúng. Dù sao cái biết đúng cũng là tốt rồi, chia sẻ là nó đúng cũng đã tích cực rồi, nhưng mà nếu người đó mà làm đúng nữa thì ảnh hưởng người đó, uy tín người đó lại càng dâng cao hơn. Có những người trong xã hội rất là cực đoan, chỉ thích ai nói và hành thống nhất với nhau, còn nói được mà không làm được người ta không theo, và do vậy đánh mất rất nhiều cơ hội để học được những điều hay của những người nói đúng. Có một số bác sĩ khuyên bệnh nhân là phải ngủ sớm, dậy sớm để đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ. Bởi vì bác sĩ này giỏi quá cho nên bệnh nhân ta tới nhà chờ đợi để chữa trị bệnh đến cả 11, 12 giờ khuya. Bây giờ bác sĩ này có muốn nghỉ sớm cũng không được, bởi vì không nỡ lòng. Nhìn thấy cái cảnh mà ta chờ 3, 4 tiếng đồng hồ rồi về tay không, cho nên phải sáng mà chữa trị. Kết quả là hôm nào cũng phải ngủ trễ và dẫn đến tình trạng là thức dậy trễ và sức khỏe cũng không được đảm bảo. Cho nên trong tình huống đó tôi nói ôi mình không đi bác sĩ này nữa, bác sĩ thì nói là không có ăn rơ với nhau nhưng mà không có uy tín. Tôi nói đúng là tốt rồi, mình nghe lời nói đúng người khác mà mình làm đúng thì mình tốt hơn người đó. Khi cái đâu mà đi phân biệt với người đó rồi tạo cái cơ sở biện hộ cho mình để mình không làm theo. Chứ giả sử một người nào đó người ta tuyên ngôn cái gì mà toàn nó trái lại với hiện thực, không đúng gì hết với quy luật nhân quả, duyên khởi, vô ngã, vô thường, mình làm theo thì hậu quả sẽ là cái gì? Hết sức là nghiêm trọng. Cái nghiệp liên hệ con cọp á, một cách gián tiếp nó còn có câu thành ngữ đó là cáo giả oai hùng, hoặc là dựa hơi hùng vễn râu cáo, ám chỉ cho tình trạng là dựa dẫm hù dọa vào cái uy lực của con cọp để làm cho những con vật khác sợ uy. Cáo khôn lắm nên ta gọi là cáo già. Thiên hạ sợ con cọp chứ ai sợ con cáo đâu. Con cáo khôn nghĩa nói rằng là nó là thiên sứ sai xuống nên là cọp không dám giết nó. Và trước khi cho nó có cơ hội giải thích đó, thì cáo nói thế này: nếu anh cậu không tin thì anh hãy cởi tôi lên đầu anh. Anh đi vào trong các ngọn ngách sừng núi, khe, ao hồ. Các con vật mà không thấy tôi bỏ chạy thì tôi chịu gì cũng được á. Thấy tôi mà không bỏ chạy chịu gì cũng được. Cậu nghe vậy cũng cố gắng làm theo, đi tới đâu á là muôn thú bỏ chạy hết. Cậu mới nghĩ đúng thật, cáo là thiên sứ rồi, cho nên đụng đến cáo là đụng đến trời, nguy hiểm lắm, thôi rút lui. Thực ra đó thì người ta sợ chú cọp, con cáo ai sợ đâu. Mà chú cọp có sức mạnh nhưng không có trí khôn, và do vậy đã bị chú cáo nhỏ con lừa. Rất nhiều người trong cuộc đời này đó, cũng dựa vào cái uy hùng ô dù, thế đỡ, người che, thân bằng quyến thuộc, quan to chức lớn, đi tới đâu mình hù dọa người này, bắt đạt người kia, lấy danh nghĩa, rồi dựa thế uy để ta làm những chuyện mà đôi lúc nó ngược lại với cái uy danh của những người mà ta đang nương dựa đó. Những người như thế nó làm cho uy tín của người mà được mình nương dựa đó ngày càng bị giảm đi. Thứ ba là nghiệp di truyền và mối quan hệ của nó với hoàn cảnh. Di truyền không chỉ có tác dụng về phương diện ADN tạo ra hình thù, vóc dáng, màu da của con người mà còn liên hệ đến phước và nghiệp, hạnh phúc và khổ đau, thậm chí là cá tính trong từng cá thể và cái nghiệp tập thể trong cùng một gia đình, nhóm, chủng tộc, làng xã hay là quốc gia, v.v. Đối với loài cổ cũng thế, các chú hổ cũng có mang tính di truyền cộng nghiệp. Ví dụ như ta có câu hổ phụ sinh hổ tử, cọp cha sinh ra cọp con, thật ra sinh con là cọp mẹ, nhưng ta vẫn có thói quen nó cọp cha, ý tôi nói là chắc cọp mẹ ít dữ hơn, ít có giết hại hơn là cọp cha. Cha mẹ là cọp thì con cũng là cọp. Cái ảnh hưởng cộng nghiệp ở trong tương quan giữa quan hệ cha mẹ con cái đó là điều ta không thể phủ định được. Không phải vô cớ mà trong một gia đình, người làm cha làm mẹ, kẻ làm con làm cháu, nó đều có một cái mối quan hệ cộng nghiệp hay là họ hàng nghiệp gần gần, và nó cùng một mẫu số chung ở một mức định tương đối nào đó. Ai gieo trồng phước tướng nhiều, nhân từ nhiều, sinh ra một gia đình đó, cha mẹ bảnh trai đẹp gái, phương tiện vật chất đủ đầy, nên khi đứa con sinh ra từ thở nhỏ là đã ăn sung mặc sướng, có được cơ hội để thăng tiến hơn là những gia đình nghèo khó khác. Chứ đó không phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ hay là thượng đế thần linh sắp đặt gì hết á, mà là nghiệp dẫn dắt chúng ta theo một quy luật của riêng đó. Thì các con cọp được tái sanh vào trong các gia đình cọp cũng cùng có một cộng nghiệp, và đây là nghiệp sát, sự hung dữ gần gần giống nhau. Một thành ngữ khác, hổ phụ lân nhi, cha hổ con lân. Thì con lân thì với con hổ mặc dù không giống nhau lắm nhưng mà vẫn tỏ ra được cái vẻ uy phong lẫm liệt mạnh mẽ, giống như câu tục ngữ dân gian Việt Nam có câu có nói rằng là cha nào con nấy, con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Vừa giống về vấn đề tướng trạng cũng giống luôn cả tính cách nữa. Bởi vì ta ở trong một hoàn cảnh như vậy, tiếp xúc với mẹ và cha như thế, ảnh hưởng tính cách đó bắt đầu nó có mặt của chúng ta một cách có ý thức. Những cái khác biệt về nghiệp giữa con cái và cha mẹ nếu quá nhiều đó, thì cái tác động ảnh hưởng này nó là không thể nào làm thay thế được những nghiệp đã có ở mức độ rõ ràng. Tuy nhiên nó vẫn ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Một thành ngữ khác xác định rõ tính cách di truyền về cộng nghiệp đó là không thể tách rời trong quá trình sanh tử. Hổ phụ bắt sanh khuyển tử, cha cọp thì không thể sanh ra cho chó con. Cha mẹ cọp phải sinh ra cọp thôi, nhân quả là thế. Có rất nhiều Phật tử nếu không để ý đó, mình làm cái chịu phước là cúng dường, mà mình cầu là tuổi thọ nó đâu ăn khớp nhau. Và hai cái chủng loại nghiệp này nó đi theo hai hướng khác biệt. Ví dụ mỗi ngày ta thắp hương trên bàn Phật, cúng nước cho ngài, đến những ngày rằm lễ mùng 1 thì cúng trái cây hoa quả, thì có phước về tài sản, phước về đầy đủ vật chất tiện nghi, mình cầu cho mình tuổi thọ. Tuổi thọ nó thuộc về cái phước khác, đó là từ bi, không sát nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng mạng sống của con người, chăm sóc sức khỏe như là người mẹ hiền cho tất cả những ai đang lâm vào hoàn cảnh khổ đau bệnh tật, vừa cơm sẻ áo để giúp cho người vượt qua hoàn cảnh khổ đau. Những chủng loại nghiệp như thế dẫn đến tình trạng tuổi thọ và sức khỏe. Ngoài ra nó còn liên hệ đến những cái nghiệp hiện tại, chế độ sống, rồi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, lao động, thể thao, làm chủ cảm xúc, tâm tư, nhận thức. Tổng hợp hết tất cả những điều bình yêu thì nó tạo ra nghiệp tuổi thọ và nghiệp sức khỏe. Cho nên gieo trồng một thứ mà cầu nguyện một thứ khác đó, thì nó quả không trổ được. Mà khi quả không trổ rồi mình nói là Phật không linh, chùa này không thiên, rủ nhau đi chùa khác. Thì chùa nào cũng thế thôi, Phật nào thì cũng vậy thôi. Nhưng mà dân gian người ta có thói quen, người ta đồn nhau dữ lắm. Ví dụ tượng Bồ Tát Quan Âm ở chùa Phổ Quang á, kể từ khi thỉnh ngài về chùa thì quần chúng Phật tử nườm nượp đến lễ chùa. Vào những ngày rằm 14, 30, 11 ta đi đông như là Tết. Nó dẫn theo các cái việc mua bán hoa quả, trái cây, nhang đèn để ta dâng cúng cho ngài. Chứ một ngày như thế trên chùa Phổ Quang phải dẹp đi các loại hoa trái rồi không biết bao nhiêu, tại vì không có chỗ để. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có những trường hợp bị lạc quẻ trong di truyền, bởi vì cái biệt nghiệp của mọi chúng sinh đó nó có phần khác nhau. Trong quá trình sanh tử, khi vừa tắt thở, nếu ngay thời điểm đó không có một cặp cha mẹ nào có nghiệp cảm tương thích, mà chúng sinh này đó lại không có bị vướng vào chấp nhất, hận thù, quan trái, tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, và nghiệp của họ là ở mức độ trung bình, họ đi liền, rồi tái sanh vào cái gia đình mà nghiệp nó không có tương thích lắm. Nó cũng có những trường hợp so le như thế. Thị Giang có câu thế này: cha hổ để con liêu điêu. Và những cái câu thành ngữ tương đương khác đó, cha làm thầy con đốt sách. Cái nghiệp của những đứa con, tính cách của những đứa con và người cha người mẹ nó có phần khác nhau rất là trời và vực. Nó cũng có những hoàn cảnh như thế, vì cái biệt nghiệp của mỗi người khác nhau. Hoàn cảnh nó tạo nên cái thế hùng của con cọp, đó là rừng. Chẳng hạn như thành ngữ Việt Nam có câu rừng già lắm voi, rừng còi lắm cọp. Rừng già tức là rừng thiên nhiên, rừng sinh thái, có nhiều chủng loại, nhiều lâu, nhiều năm, cây rậm rạp, to lớn thì voi rừng, voi dữ rất là nhiều. Ví dụ như ở Tánh Linh, Phan Thiết. Còn rừng còi đó thì cây nó không có rậm rạp như thế, thì cọp lại nhiều. Bây giờ ở Việt Nam á, cọp là bị săn bắn gần hết rồi, ta không thấy được. Chứ ở châu Phi đó, nơi mà việc săn bắn được nghiêm cấm, thì cọp rất là nhiều. Và lỡ các sở thú ở nhiều quốc gia trên hành tinh này được nhập khẩu từ từ châu Phi. Vì đó cũng tùy theo hoàn cảnh mà cá tính hay là nghiệp cá biệt của các chủng loại dần dà được thay đổi theo. nó bị ảnh hưởng tương tác với môi trường, điều kiện giao tế, rồi con người, bạn giao lưu vân vân, rồi môi trường giáo dục và nhiều yếu tố khác nữa. Câu nói hùm thiên khi đã sa cơ cũng hèn cho thấy là những anh hùng lỡ phận đó, đôi lúc cũng có những cái hành động nó chẳng tương thích gì đến anh hùng cả. Do đó người ta chỉ nghĩ đến cái cách là làm thế nào để tồn tại, tiếp tục sống đó. Lúc đó đánh mất đi những gì mà họ đã đóng góp, như là một cái tính cách, như là một cái uy đức. Nghiệp chung và nghiệp riêng cũng tạo ra những cái giới hạn ở trong từng chủng loại và trong từng cá thể. Chứ nếu như con cọp mà nó không có giới hạn thì thiên hạ chịu không nổi. Nên thành ngữ có câu: trời sinh hùm chẳng có vây, chứ nó có đựng thứ thôi, răng bén nhọn, sức khỏe mạnh, có vây nữa đâm nó không lủng thì những người đi săn cũng chết với đó. Ý muốn nói quýt dày có móng tay nhọn, quy luật bù trừ trong thế giới thiên nhiên là vậy. Mà không thì con người sẽ trở thành là mồi của các loài vật ăn thịt hung dữ. Một câu nói khác: hùm mà có cánh, hùm bay lên trời, con beo thì nhảy lên cây được, con cọp thì không leo cây được. Con cọp mà leo cây được thì các thú rừng là không sống còn với nó được, có thể là lâm vào hoàn cảnh diệt chủng trước khi con người săn bắn chúng. Quy luật hoạt động của các biệt nghiệp với những chủng loại khác nhau tạo ra cái thế loại trừ ở trong tự thân của mỗi con người. Cho nên nó làm cho người ta có người giữ, không phải là nó giữ đến cực điểm, không có thế. Ác là ác cung cực, không có thế. Thiện là thiện tuyệt đối thì có, thì trở thành Phật Bồ Tát. Nhưng mà cái ác đó, nào nó cũng là ở mức độ tương đối, tương đối nhiều và tương đối ít thôi, chứ không phải là tuyệt đối được. Bởi vì trong tâm thức của các chủng loại này vẫn còn đó các Phật tính bị ngủ quên. Như Kinh Pháp Hoa xác định, chỉ cần đánh thức tiềm năng chất Phật đó thì con người sẽ trở nên hạnh phúc thôi. Chứ nếu như không còn một cái chất liệu gì Phật nằm trong đó thì khi mà lâm vào những cái con đường tội lỗi đó thì cuộc đời này là te tu hết đối với những người xấu như thế. Tôi rất may là cũng còn những hạt giống kia nó ngăn cản lại, làm cho cái lực tiêu cực không có cơ hội để phát huy hết các tác hại của nó. Thứ tư là nói đến cái nghiệp viện dẫn sai lầm. Khi một người yếu thế thì có khuynh hướng là cầu viện lực lượng bên ngoài mình. Những sự cầu viện thiếu công quan đó, thể nó dẫn đến tình trạng là rước voi về giày mã tổ. Trong lịch sử đó thì có nhiều triều đại các vị vua vì phân tranh nội chiến mà rước ngoại xâm về. Lệ thì chẳng bao nhiêu mà hại thì nguy hiểm, đó là biến dân tộc trở thành thuộc địa. Từ lúc đó được thành ngữ dân gian Việt Nam mô tả: đuổi hùm cửa trước, rước sói cửa sau. Đuổi hùm đi mình tưởng là an thân rồi, không ngờ sói đến bằng cái thác, tức là viện dẫn, cầu viện không đúng chỗ. Tức là những người cầu viện như thế thường có những cái tâm tương đối là không có tích cực lắm. Và bất chấp luôn cả cái đối tượng phương tiện sử dụng sự viện trợ này có đúng hay không đúng, có nên hay không nên, miễn là ta được tiếp tục tồn tại. Nên kết quả là khi đuổi được cái lực lượng tiêu cực nó đi rồi thì cái lực lượng hỗ trợ sẽ trở thành là lực lượng tiêu cực mới, lực lượng nguy hiểm mới. Như dân gian Việt Nam nói là nuôi hổ trong nhà thì không sợ sói và cáo già. Nhưng mà khi cáo già và sói đã đi hết rồi đó, không quậy trong gia đình đó nữa, thì chủ nhân sẽ trở thành đối tượng mới cho cọp ăn. Nó phải có cái gì để nó bù vào chứ. Nó là con dao hai lưỡi rất nguy hiểm. Cầm lưỡi dao như một hung khí để tấn công người khác thì tay mình bị đứt trước tiên. Và điều này được kinh 42 chương: ngửa mặt phun nước biển lên trời, nước biển sẽ rớt ở trên mặt mình trước chứ chưa chắc thì chúng ai. Cầm đuốc mà đi ngược gió thì tay mình bị bỏng trước, còn người khác có bị đốt, nhà ta có bị cháy không, nó là chuyện hồi phân giải nữa. Cho nên dầu trong hoàn cảnh nào, ta không nên cầu viện ngoại bang để tạo cơ hội yêu cầu cho họ ngoại xâm chúng ta. Ý thức chủ quyền dân tộc là cái gì đó quan trọng nhất, mà theo tinh thần tứ trọng ân, Đức Phật đã dạy ơn tổ quốc, buộc chúng ta phải có trách nhiệm để bảo vệ trong lúc nó lâm nguy. Các tôn giáo khác, nhất là tôn giáo giáo thần, chỉ dạy về thiên quốc thôi, nước Chúa Trời. Và do vậy trong quá trình phát triển quốc gia đó, họ có thể sẵn sàng làm nội gián, đưa giặc ngoài xâm vào để truyền bá đạo đó. Vì vậy họ bán đứng quốc gia. Quá trình truyền đạo của Thiên Chúa tại Việt Nam là thế, và nhiều quốc gia khác cũng là thế. Và những người làm nội gián đó là được phong thánh. Điều trớ trêu nhất là thế. Kẻ thù dân tộc được phong thánh thì thánh còn có ý nghĩa gì nữa đâu không ạ? Thứ năm là thận trọng về nội dung và hình thức. Việc lẫn lộn nó đó có thể dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Vẽ hổ á, ta chỉ vẽ được cái làn da, cái dáng nó bên ngoài thôi, chứ không vẽ được lục phủ ngũ tạng nó bên trong, nhất là xương của nó. Để biết một con người, nếu ta không có được tha tâm thông, hay về quá khứ ta không có được túc mệnh minh, và tương lai ta không có được thiên nhãn thông, thì biết người chủ yếu là chỉ biết hình hài của người đó thôi, âm thanh giọng nói tương đi hết, chứ không biết được tâm của họ như thế nào. Mặc dù nhân tướng học giúp ta những cái kinh nghiệm quy nạp, người mà đi lẹ thiệt là lẹ, người đó khổ lắm, năng động thiệt, nhanh nhẹn thiệt, nhưng mà khổ lắm, bận rộn suốt ngày. Mà người đi ta đánh đồng đưa, chân đánh đồng đưa, thì người đó là người rất cảm xúc. Hay là ai có lỗ mũi vểnh lên thì không giấu được bất cứ chuyện gì, ruột để ngoài da, cảm xúc gì đó là thể hiện ra hết, không làm chủ được nó được. Thì tất cả những cái biểu hiện về tướng trạng đó được rất nhiều nhà nghiên cứu tập hợp, trải qua nhiều nhiều năm tháng, đúc kết thành một cái quy luật, cho đó ta gọi là chân lý quy nạp. Giá trị chân lý của đó là tương đối thôi, chứ không bao giờ là tuyệt đối. Vì theo đạo Phật á, nghiệp của con người được nắng tạo và đạo diễn bởi tâm. Trong khi tướng trạng á, nếu không giải phẫu thẩm mỹ thì vẫn giữ y nguyên thôi. Trong khi đó tâm con người thay đổi từng giây, từng phút, từng giờ, từng khắc. Tâm có tu á, như mấy nhà ấm kính. Tâm không có tu á, như mấy nhà bị dột. Vật nói trong kinh Hấp Cú. Cho cái tướng của người có tu, không tu, nó không khác nhau lắm. Người nào lùn thì cũng lùn thế thôi. Giải phẫu thẩm mỹ như Madonna thì cũng tăng lên được 9 phân hết. Còn chị em phụ nữ nào mà có gò má hơi cao chút xíu, mặt hõn, sợ lắm. Vì dân gian đó là tướng sát phu. Lấy những cô nàng đó về thì chồng chết sớm. Hay là nửa đường phải ly dị. Nghe các ông thầy bói mà phán như thế rồi thì cô nào có tướng như thế rầu thúi ruột luôn. Rất may là các Phật tử không tin điều đó, vì nghiệp con người có thể thay đổi được mà. Do đó chân lý quy nạp là chân lý tương đối, xác suất của nó có thể đúng chỗ này nhưng mà sai chỗ khác. Tin vào nó là một sự sai lầm. Tham khảo nó như là một cái thú vui thì không sao, nhưng mà lệ thuộc vào nó đó là tự tạo cho mình những sự ràng buộc. Câu thuật ngữ nêu trên dạy chúng ta cái tính cách sáng suốt cho vấn đề phân định. Bởi vì rất có nhiều người khôn khéo về vấn đề ngoại giao, được học nghệ thuật giao tế, nhất là kỹ năng tâm lý, cho nên có thể làm chủ được cảm xúc trong tương quan xã hội. Thấy người ta cười như vậy, vui vẻ vậy, tưởng là ta hiền, nhưng mà sống chung một hai ngày biết. Những người nữ thỉnh thoảng còn hơn là sư tử Hà Đông, những người nam còn hơn là cọp của Hà Tây. Vì đó không nên đánh đồng những cái giao tới bên ngoài thành cá tính của một con người. Thì cá tính nó là cái gì đó nó lớn hơn, nhiều hơn. Phải trong nhiều không gian với các cái phản ứng khác nhau ta mới có thể đo lường được nó một cách chuẩn xác ở mức độ tương đối. Chứ giao tiếp sơ sơ đó, không có gì để nắm chắc được. Có những cái cá tính xấu con người ấy, khi mà nó không có điều kiện đó, nó trở thành là một người rất là hiền, nhưng mà khi có điều kiện thì người đó sẽ trở thành dữ vô cùng. Trong khi mình giao tiếp với người đó là trong bối cảnh hiền, sau này về ở chung là bối cảnh dữ thì sao? Đánh đồng những biểu hiện của hình thức với nội dung tâm mà người đó có là một sự sai lầm về phương pháp. Hoặc là nhìn thấy người nào mặc cái vẻ dữ quá, ăn nói có vẻ nóng nảy quá, rồi mình lại cho rằng người đó là cọp, là sư tử, là beo, chó sói, thì cũng nghĩ qua cho người khác. Do đó phải có chiều sâu tuệ giác để nhận định đánh giá người khác, dầu không có được thao tâm thông vẫn ở mức độ chuẩn hơn rất nhiều so với những cái suy luận thông thường về phương diện nhân tướng học. Do vậy cũng có rất nhiều người rơi vào tình huống họa hổ bất thành hổ, dễ hổ mà không ra con hổ. Nó ra con gì đó. Có nhiều thứ ta nỗ lực ta làm nhưng mà nó ra một cái khác, thì cũng phải đành chấp nhận thôi. Nhân duyên quả báo, bổ mạc cứu kính, như Kinh Pháp Hoa đã nói, nó như thế thì phải thế thôi. Có muốn khác hơn cũng không được. Với điều kiện làm hết phương pháp, nỗ lực bằng trái tim và tấm lòng, làm việc đúng giờ, sự đầu tư là đúng mức, ấy thế mà kết quả nó không đạt dự như ý nguyện của chúng ta, thì hãy hoan hỷ chấp nhận nó. Thay vì tức tối, tiếc nuối, bực dọc, căng thẳng, trách mình, đổ lỗi người, chẳng phải là giải pháp. Phân tích vào tính điều kiện khách quan và chủ quan để chúng ta tìm ra một cái giải pháp tốt hơn trong tương lai, nếu ta có cơ hội thêm lần thứ hai để làm việc này. Cho nên ai đó mà không có lượng sức mình, không có được nhân quả, thỉnh thoảng sẽ rơi vào tình trạng như thế này: quả hổ bất thành phản loại cẩu, dễ hổ mà cuối cùng ra thành con chó. Dễ hổ mà thành con mèo thì tương đối là đơn giản, mà dễ hổ thành chó thì mình biết là tình huống này là nó trớt với thực tại quá nhiều. Mèo á, nó có vóc dáng hình thù giống như con cọp, tỷ lệ diện tích thì tôi nói là nhỏ hơn, trọng lượng cũng nhỏ hơn. Con mèo với con cọp á rất là nhanh, nhưng mà vẫn có những điểm khác. Con mèo có thể nhảy từ nóc nhà xuống dưới đất với cái chiều cao có thể gấp 20 lần nó, nhưng mà nó không hề bị gãy chai, gãy chân, đau nhức xương khớp. Một con cọp mà làm như thế là có thể bị lõi giò. Con cọp không thể nhảy cao hơn 20 lần so với thân thể của nó, nhưng mà con mèo có thể làm như thế được. Mà điểm giống nhau nó, dù là cọp hay mèo, dùng một cái vật gì đó chọt thẳng vào con mắt nó với một cái khoảng cách cố định là 5 cm, xin lỗi, nửa cm thôi, cọp vẫn không nháy mắt, mèo vẫn không nháy mắt, tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Lâu lâu quý vị thử hù cầm cái gì đó chọi đi coi, con cọp nó không chạy mà con mèo nó cũng không chạy nữa. Cho nên nó nhìn thấy cái vật nó lao vào gần tới đó nó mới chạy thôi. Mình hù hù là không sao, cho đó con chó mà hù cái đó vợ bắt liền. Ngoài trừ là những chó dữ được huấn luyện như chủng loại bẹt rê. Đó là lúc mình phải định lượng được năng lực của mình. Chứ mình mong mỏi nhiều quá mà làm không ra được, dẫn đến sự bất mãn, thỉnh thoảng những tuyệt vọng, muốn trở thành cọp mà cuối cùng trở thành chó sói à. Tại vì gieo nhân không tương thích, hậu quả dẫn đến sự thất vọng là chuyện thường. Điều thứ sáu là tránh cái tình trạng đặt nặng quá nhiều về số lượng. Việc hiểu rõ được cái tương quan giữa phẩm và số sẽ giúp chúng ta đầu tư vào nghề nghiệp, công ăn việc làm và những nỗ lực chân chính khác nó có giá trị hơn, hiệu quả cao hơn. Thầy ngữ có câu quần hồ bất như độc hổ. Nhiều con hồ thì không bằng được một con cọp. Mặc dù dồn cái khối lượng của nó lại, nó lớn hơn con cọp, hay là cái trọng lượng của nó có thể nặng hơn con cọp, mà sức mạnh nó không bằng con cọp. Cho nên là chú trọng cái phẩm chất hơn là cái số lượng. Ý muốn nói thế. Trong giai đoạn đầu khi Đức Phật mới thành đạo đó, thì phần lớn những người đến với Phật đó là căn cơ cao, cho nên không cần phải huấn luyện nhiều. Và do vậy việc tiếp nạn, tiếp nhận các vị ấy vào trong tăng đoàn để trở thành các thành viên tăng bảo đó, chỉ bằng một cái câu nói của Đức Phật là thiện lai tỳ kheo, hãy lệ gia nhập vào tăng đoàn này các tỳ kheo hết. Rồi không có nghi thức truyền giới long trọng, trịnh trọng, rồi có tam sư thất chứng như những giờ chúng ta thấy. Nhưng khi Đức Phật đã phát triển đạo Phật mười mấy năm, tam bảo đã từ đó vững vàng tản độ rồi, thì lúc đó việc thanh lọc số lượng để tạo ra cái phẩm chất là điều mà Đức Phật quan tâm hàng đầu. Thế về sau này đó, khi Đức Phật qua đời đó, các vị tổ đã đặt ra rất nhiều tiêu chí mà thầy Phật không có quy định. Ví dụ muốn làm một vị tu sĩ, nhất là thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni đó, thì là điếc đuôi câm ngọng tật nguyền là không được thọ giới. Là ai truyền giới tỳ kheo và tỳ kheo ni cho những người ấy là vi phạm luật, bởi vì tạo ra một cái uy tướng cho người xuất gia đại diện cho Phật truyền bá chánh pháp. Ngoài cái kiến thức đạo đức, sự tu hành trì, nó còn đòi hỏi đến cái phước nữa, giúp cho người Phật tử đến với đạo đó có được cái điểm tựa tâm linh nương dựa vào. Tức là biết phát huy cái những điều kiện cần thiết để cho cái chất lượng nó ngày càng được cao. Do đó ai chú trọng quá nhiều về số lượng mà không có để ý đến chất lượng đó, là lúc nhiều cái hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Trong một gia đình, cha mẹ nào mà sanh ra khoảng chừng một tiểu đội đó, đủ cơm ăn áo mặc là may mắn lắm rồi, chứ làm sao mà đủ tiền chu cấp cho ăn học lên đến chốn tất cả 12 thành viên. Đó là chưa nói đến tình trạng nạn nhân mãn trên hành tinh này, dẫn đến sự khan hiếm về nước, dẫn đến những cái khủng hoảng về kinh tế, môi trường sinh thái, đời sống xã hội và nhiều phương diện khác nữa. Do vậy mà Liên Hợp Quốc Phật kêu gọi một quốc gia kiềm chế dân số, và các chủ trương các quốc gia đều giống như nhau, dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Ngày xưa cách đây chừng 50 năm thôi, không phải chỉ hai là đủ, nhiều gia đình đó 10 còn chưa đủ nữa. Vì đó con em sanh ra trong gia đình đông con khó có thể thăng tiến được lắm. Cái quốc gia nào đông dân quá thì công việc làm là một thách đố, tồn tại cũng là một thách đố, mà trở nên giàu sang cũng là một thách đố. Nó khó hơn rất nhiều lần so với các quốc gia ít dân số hơn. ai mà sanh ra ở đất nước Úc á, trong giai đoạn này thì sẽ là có phước. Chế độ bảo hiểm rồi trợ cấp xã hội tôi nói là cao. Và một người mẹ sinh ra đứa con cho nước Úc á, sẽ được hưởng $3,000. Nếu sinh thêm đứa thứ hai thì hưởng thêm là $3,000 nữa. Thì dân số nước này ít quá, cho đến bây giờ chưa được là 20 triệu dân. Đất nước to hơn Việt Nam gấp nhiều lần mà dân số chỉ hơn Sài Gòn một chút xíu à. Mà chỗ nào dân số ít quá đó thì đôi lúc cái người kế thừa cũng lâm vào hoàn cảnh khó. Tìm nhân tài thật là nhiều ở trong nước đó cũng khó. Vì đó nhiều quá hoặc ít quá về số lượng cũng là một tiêu cực, hay là một cái cực đoan cần phải tránh. Trung đạo tức là vừa phải theo tình Phật dạy vẫn là cái khuynh hướng, từ đó là tích cực, có thể chấp nhận được. Một thành ngữ khác, mãnh hổ nan địch quần hùng quần hồ, một con hổ dữ chưa chắc gì đã đánh thắng được tập thể của các con hồ. Thì mỗi con có một chiêu khác nhau, đánh trong vòng 5 phút có thể thắng, nhưng mà đánh kéo dài 1 tiếng 2 tiếng thì con hổ đó sẽ bị kiệt sức chết. Một câu nói dễ thương khác, nhẹ nhàng hơn, có văn chương hơn, một con én không làm nên mùa xuân. Sức mạnh cá thể không thể nào làm nên đại sự được. Một cây lúa không thể làm nên một ruộng đồng. Một vài lít nước không thể tạo ra một con sông. Vài con rạch không thể tạo ra thành biển cả. Vài viên sỏi không thể tạo thành đồi núi. Mà nó đòi hỏi đến sự vô số. Và mỗi thành viên, thành phần trong đó phải xem rằng là mình chỉ là một chức năng thôi, chứ không phải là cái gì đó ghê gớm quan trọng. Từ đó tinh thần đoàn kết, hợp sức sẽ làm cho công việc được thành công hơn. Do vậy mà Đức Phật dạy trong kinh đó, hòa hợp như nước với sữa, như là một cái chủ trương rất là thiết thực. Nước và sữa đều có chung thuộc tính là chất lỏng. Pha trộn với nhau thì ta không tách rời đâu là nước, đâu là sữa nữa. Nếu ta không bỏ chanh vào, sự kết tủa không được diễn ra, thì nước và sữa trở thành là một. Chanh rót vào trong sữa đó và nước đó, giống như là những cái tác động tiêu cực để phân hóa. Và trong xã hội thỉnh thoảng ta gặp rất nhiều sự phân hóa như thế. Nếu không khôn khéo, mình trở thành là hại mình và tách ly với những người thân thương. Cho nên phải khôn ngoan xét đoán xem đâu là những cái cạm bẫy và đâu là những điều thật sự, để thấy rõ được tốt và xấu, nên và không nên theo. Điều thứ bảy, hình ảnh con hổ còn được sánh ví như là một sự giả dạng, thỉnh thoảng là một sự mắc bẫy. Đó là hai cái nghiệp đều tiêu cực giống như nhau. Hổ đội lốt thầy tu là một thành ngữ, ta thấy là rất nhiều người ta giả dạng thôi, chứ không có tu thật sự. Và do vậy làm tổn thất niềm tin quần chúng rất nhiều. Không giữ ý, không giữ tứ, sống không có chuẩn đúng với những gì Phật dạy. Do vậy làm cho rất nhiều người bị thành kiến, nghĩ rằng là tu sĩ nào cũng giống như đối tượng mà họ gặp. Đó đợi một nữ thư sĩ trong dân học Việt Nam phải dùng những cái câu đó là sư hổ mang, ám chỉ cho các nhà sư giả dạng tu không ra tu, làm tổn thất niềm tin của quần chúng. Mà trong dân học đó, nó lại có một cái cách quy chiếu, từ đó là tiêu cực. Tôi có nghĩ một nhân vật nào đó là một xã hội thu nhỏ, một tình huống nào đó là một thế giới thu nhỏ. Cho nên khi đọc vào những bài thơ sư hổ mang của Hồ Xuân Hương, người ta có cảm giác rằng là các nhà sư chân chính khác cũng giống là sư hổ mang hết. Quy nạp đó là quy nạp tùy tiện, thiếu khoa học. Và thành ngữ Việt Nam có những câu đối lại để dạy sự chuyển nghiệp về thành kiến đó: nhà dột có đê, mía sao có mắt. Chỗ nào dột không xài được thì bỏ, hay là lấy cái gì đó che lại thôi. Chứ có lỗ dột mà đốt đi cái nhà phí không? Mắt nào bị sâu thì bỏ đi, những mắt khác cũng được, còn lại thì tao làm đường uống, làm nước mía uống, sướng thấy mồ bỏ chi uổng. Trong tô cơm có một hạt sạn, đừng vì nó mà bỏ cả một tô cơm. Sạn ăn không được thì bỏ, cơm còn lại ăn được, không ăn là mất quyền lợi. Con sâu nằm rầu nồi canh cũng thế. Thấy con sâu mình ghê gớm, chứ con sâu giống như con cá, giống như con gà, con vịt, mấy con kia mình ăn tại sao mình không gớm mà con sâu mình gớm. Cho nên lỡ có con sâu chết trong cái tô canh thì bỏ phần đó ra, phần canh còn lại vẫn ăn ngon lành, hay sao đâu. Cái thói quen và sự ám ảnh làm cho chúng ta cảm thấy ghê rợn vì nghĩ tưởng đến con sâu rợm, chứ đó con sâu rau nó khác sâu rợm. Nhiều bộ lạc dân tộc ở châu Phi đến giờ ta vẫn còn ăn sâu mà, bóc một sâu ăn sống luôn, ngon lành giống như là dân Campuchia ăn con điên điển, hay là ăn con bò cạp, hay là ăn con nhện nhện. Những người đội lớp thầy tu mà tâm địa ác độc đó được gọi là hổ. Thế nào được sánh ví như là người có tính cách lòng lan dạ sói, nguy hiểm lắm. Hổ là một con vật mà ta sợ, cho nên nó cũng là đối tượng để ta dân bẫy nó. Ở trong binh pháp có chiến thuật đó là điệu hổ ly sơn. Thế mạnh của con hổ á là rừng xanh, nhưng mà nhiều con hổ tự tin vào mình quá mức đi, hoặc là đang lao theo cái thế đuổi rượt, hưng phấn quá mức đi, giờ thì không biết rằng là mình đang dần dà được tách ly khỏi rừng xanh, tức là tách đi cái sở trường của mình và biến cái sở trường đó sẽ trở thành một sở đoản, kết quả là ta bị mắc bẫy. Chiến thuật trong binh pháp thưa làm chặn giả, biết giặc tập trung ở phía tây, thì cho 2-3 người dùng điệu hổ ly sơ tới đó giấy binh để cho lực lượng này tưởng rằng là bên kia có lực đối kháng tương thích lao theo, và tất cả đều chạy theo hướng tây đó, thì cái lực lượng chính yếu của đối lập sẽ đi về hướng đông và chiếm đóng được thành. Ngày nay ở hải ngoại, trong cộng đồng người Việt Nam đó, những người khác tôn giáo, đặc biệt là theo Thiên Chúa giáo cực đoan, ưa gài những cái bẫy hổ ly sơn đối với Phật giáo lắm. Một vị hòa thượng nào hay là một vị tu sĩ nào trong nước đi ra đó, thì các tôn giáo đó họ nói đó là cộng sản nằm vùng đang thi hành nghị quyết 36 ở hải ngoại, để cho các nhà sư Phật tử mình đi biểu tình chống hòa thượng, chống thượng tọa, chống sư bà, chống ni sư, chống đại đức, rồi cuối cùng là mình chống mình. Cho nên sở trường của các tu sĩ không phải là đi chống đói, là tu tập, là chuyển hóa, là giúp đời cứu người, giảng kinh thuyết pháp, từ thiện, văn hóa, giáo dục. Đó là sở trường, nhưng lại đôi lúc không bận tâm, cứ lao theo những cái hận thù quá khứ. Rồi khi bị kích hoạt giấy bụi tung mù á, rồi cái mặc cảm rằng là nếu mà không làm theo thì ta nghĩ mình là cộng sản, cho nên chùa mình ngóc đầu không nổi, do đó thà làm còn hơn là ngồi yên. Kết quả là gieo rất nhiều nghiệp xấu. Dần già rồi, nếu lao theo việc đó thì ta bị hổ ly sơn. Các tu sĩ mà bỏ sở trường tu tập chuyển hóa, làm các Phật sự mà đi theo con đường chính trị là tiêu hết. Trong khi đó, các giám mục, rồi hồng y, các vị linh mục ở trong nước Việt Nam mà đi ra Mỹ hay là châu Âu, Canada, Úc, thì các giáo dân và các linh mục vận động tài chính cho họ mang về để phát triển đạo ở trong nước. Còn tu sĩ của chúng ta thì họ giấy bụi tu mù để cho mình chống lẫn nhau, Đối với vị tìm thấy trong một ngôi nhà thờ nào của Tin Lành và Thiên Chúa giáo trong cộng đồng Việt Nam có treo cái cờ đỏ ba sọc vàng, ấy thế mà đến các ngôi chùa của chúng ta là treo cờ đó. Chùa nào không treo thì dân Thiên Chúa giáo tới biểu tình chống đối, nói đây là chùa cộng sản. Như vậy họ tạo ra cái thế là Phật giáo phải đối kháng lại với chính quyền. Mà khi Phật giáo đối kháng với chính quyền thì Phật giáo sẽ mất niềm tin và đi ngược lại với tâm chỉ, đó là tứ trọng ăn. Trong khi đó họ nỗ lực sau lưng nói kết làm sao để cho Thủ tướng Việt Nam gặp Giáo hoàng hồi năm ngoái, và năm nay đó thì Thủ tướng Việt Nam gặp, xin lỗi, Chủ tịch nước Việt Nam gặp Giáo hoàng. Đó là một cái mối ngoại giao ở cái cấp cao nhất. Còn phía Phật giáo thì họ làm cản trở, vì phần lớn các phương tiện truyền thông, báo chí, radio, truyền hình trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại đều do người Thiên Chúa giáo nắm hết. Phật giáo ta không có nắm được cái gì cái đó hết. Cho nên khi mà truyền thông người ta dấy lên được cái là mình sợ. Và sợ thì phải phản ứng giống như con lật đật để chứng tỏ rằng mình không phải là cái người ta nói. Và kết quả là mình bị hổ ly sơn, thoát khỏi sở trường tu của Hoằng Pháp và làm những cái việc mà họ cài bẫy mình để cho mình và các lực lượng khác này trở thành đối kháng với nhau, trong khi Phật dạy là chúng ta chuyển hóa những cái khúc mắc. Ở hải ngoại giấy bụi tung mù để tạo cái hận thù, và tu sĩ Phật giáo nào giảng kinh thuyết pháp đúng theo lời Phật dạy thì họ nói đây là cộng sản nằm vùng hay là bị cộng sản mua chuộc thôi. Trong khi đó đó họ phải bắt tay với chính quyền Việt Nam ở cấp ngoại giao cao nhất thì không ai nói họ là cộng sản, không ai nói họ là nằm vùng cả. Rất nguy hiểm. Mà rất tiếc là nhiều tăng ni Phật tử Việt Nam ở hải ngoại không nhận ra được điều đó, cho đến thời điểm bây giờ cũng thế. Rốt cuộc á, Phật tử A chống thầy B, Phật tử B chống thầy A, như vậy Phật tử chống ông thầy chống Phật tử, và Phật giáo chống nhau, phe ta đánh phe mình. Mà chống nhiều quá thì không phải có người chết, thương tật, đổ nát, mất hòa hợp, đoàn kết. Như vậy sở trường của Phật giáo bị mất hết. Đó là những cạm bẫy rất nguy hiểm. Thứ tám đó là nghiệt và tiếc nuối. Hùm mắc hu, tiếc hơn mèo mắc thịt. Con mèo mà mắc đi thịt của con chuột rồi chỉ nhỏ, nó cũng là tiếc rồi. Mà con cọp mà mắc đi mồi của con hu là tiếc hơn. Vì hu là món ăn ngon nhất của cọp. Rất nhiều người trong chúng ta mặc dù làm ăn chân chính, nhưng mà khi đối diện với những tổn thất do thiên tai, do những tai nạn lao động, do khủng hoảng tài chính toàn cầu và nhiều yếu tố tác động khác, ví dụ như là con cái phát của, vợ chồng phát của, hay là cơ bạc dẫn đến sự tổn thất sự nghiệp, hay là ăn chơi quá mức, đều dẫn đến cảm giác tiếc nuối và hối hận. Tiếc nuối cái việc đầu tư vào ăn chơi sa đọa là con đường mở ra cho đạo đức, nhưng mà tiếc nuối về những gì đã mất do thiên tai, tai nạn, rủi ro ngoài ý muốn của chúng ta, nó là một cái năng lực tiêu cực, làm cho mình gần như là bị chìm đắm về quá khứ nhiều hơn là xây dựng vươn lên trong hiện tại. Chủ trương của đạo Phật là hiện tại lạc trú, tình huống nào, hoàn cảnh gì, thuận hay là nghịch, ta vẫn phải đứng dậy đi lên và xem như là những cái khổ đau đó chưa từng có để ta làm mới và thành công trong những nỗ lực chân chính. Một trong những nghệ thuật để giúp cho mình vững chãi được niềm tin như thế là sự quán tưởng rằng ngay thời điểm ta mới lọt lòng, ngoài hai bàn tay trắng ra có gì đâu, chưa được ba ký thịt, bây giờ trở thành người thứ bảy, thứ tám, công ăn sự nghiệp, việc làm, tài sản, của cải, mọi thứ nó có đùm đùm đề đề, ta biến nó trở thành là sở hữu và chấp vào cái ngã. Cho nên khi mất mát tổn thất ngoài ý muốn của chúng ta mà không phải do lỗi chúng ta, nhiều người tiếc nuối rai rứt, cái đó nó hành hạ mình rất là nhiều. Cứ nghĩ bây giờ giống như cái thời điểm mà ta bắt đầu bằng hai bàn tay trắng thì có sao đâu. Tại sao nhiều năm trước, nhiều chục năm trước ta làm được mà bây giờ là không được? Lẽ ra qua năm tháng tuổi tác với kinh nghiệm thì mình đủ năng lực để vượt qua nhiều hơn. Nhiều người vì tiếc nuối cho nên bị ngã quỵ, bỏ cuộc, chán nản, thất vọng, an phận, thủ thường. Những điều đó đều đi ngược lại với học thuyết tinh tấn của Phật giáo. Giờ thì cái nào đã mất rồi không tiếc nữa. Ngay cả mất tình thân, tình thương nhất do cái chết của người thân của chúng ta, ta cũng phải đành chuyển hóa nỗi đau để hướng tâm mình về những cái hành động cầu siêu, làm cho người sống lẫn kẻ mất đều được lợi lạc. Còn tiếc nuối nhiều quá rồi lúc nó dẫn đến sự điên dại. Ngoài ra hình ảnh con cọp còn liên hệ đến sự dung túng, như là dung túng những cái xấu. Thành ngữ thả cọp về rừng là rất nguy hiểm, vì tiếp tục cọp sẽ lộng hành, quậy phá, giết các con vật để ăn thịt. Hiện nay đó thì Liên Hợp Quốc kêu gọi chúng ta phải đảm bảo với sự cam kết sự cân bằng sinh thái. Trong đó nó có một yêu cầu, đó là không để cho bất cứ một chủng loại động vật nào bị diệt chủng, dầu đó là loài cọp hại cho con người và nhiều loại động vật ăn thịt khác. Vì phản ứng quá chất giữa các loài động vật với môi trường thiên nhiên nó tạo ra cái sự cân bằng sinh thái. Mà nếu như nó mất đi một cái chủng loại nào đó đó thì cân bằng sinh thái đó nó bị đe dọa, cho nên ta phải kêu gọi bảo vệ hết. Nhưng mà bảo vệ một cách cực đoan thì nó dẫn đến cái hậu quả tiêu cực cho con người. Trong giai đoạn cách đây mười mấy năm về trước đó, khoảng năm 92-93 thì voi dữ ở Tánh Linh phá mùa màng, giết người, đập nhà. Từ đó chính phủ vẫn ra lệnh là không được đụng đến nó. Kết quả là vài chục người đã bị chết vì những con voi điên và những con voi dữ tợn đó. Trong khi đó, trong tình huống bảo vệ trên nền tảng của tự vệ, dầu là con người với con người thì luật pháp vẫn còn cho phép mà. Nhưng mà đối với con vật thì ta đi một cái thái cực quá mức, là ngay cả trong tự vệ cũng không được. Mà con người thì nhỏ hơn rất nhiều so với con cọp, nhỏ càng nhiều hơn so với con voi dữ. Làm sao có thể sống còn nếu không có những phương tiện tự vệ chân chính? Cái gì mà đi quá cực đoan nó cũng có thể dẫn đến sự nguy hiểm. Khi phát hiện ra một người nào đó có những hành vi gian xảo, vi phạm luật pháp, trái với đạo đức, mà ta tha cho người đó một cách dễ dãi quá đó thì chẳng khác nào như là thả cọp về rừng. Cho nên nhà tù, các trung tâm cải tạo khắp nơi trên thế giới này phải có mặt, ít nhất là ngăn chặn không cho được lây lan. Còn chuyển hóa cái nghiệp đó đó thì nó đòi hỏi đến vấn đề tu giảng, hướng dẫn, thực tập. Các nhà tù thì không làm công việc đó, chỉ làm công việc là giam nhốt thôi. Giáo dục không thuộc về cái mối quan tâm của các nhà tù. Cho nên rất nhiều người sau khi mãn án tù đó tiếp tục ra trở thành kẻ quậy phá. Nếu họ có hỏi trở về thế giới rừng xanh, tức là cái môi trường để họ tiếp tục làm những điều tội lỗi. Do đó ta phải học bài học của Ấn Độ. Mặc dù chính quyền hiện nay là Ấn Độ giáo, nhưng không có nhà tù nào trên đất nước Ấn Độ mà các phạm nhân không được hướng dẫn thực tập thiền Phật giáo. Bởi vì ta thấy rất rõ thiền Phật giáo là phi tôn giáo, có đang chuyển hóa tâm, cho nên đang nhận thức những cái điều sai, ăn năn hối hận để làm mới chính mình trong lúc mà mình ngồi lại gỡ lịch. Và sau khi mãn tù ra, cái cơ hội tái phạm hầu như là không có, nếu có thì không đáng kể. Hoa Kỳ hiện nay đã áp dụng theo công thức của Ấn Độ, mà nước này là theo Tin Lành. Đã có 10 bang trong số 51 bang áp dụng thiền Vipassana của Phật giáo để giúp cho các phạm nhân trở thành một con người đạo đức. Khi có cơ hội hồi gia sống với người thân và xây dựng lại một đời sống mới tích cực hơn. Cho đó rất nhiều quốc gia khác cho đến bây giờ vẫn còn dè dặt chưa dám đưa Phật giáo vào để hướng dẫn tâm tánh, hành vi, chuyển nghiệp và đổi thói quen của các phạm nhân trong các trại tù và các trung tâm cải tạo nói chung. Đó là điều rất đáng tiếc. Nói những cái điều tiêu cực của cọp như thế không có nghĩa là hình ảnh con cọp bao giờ cũng là xấu hết. Như phần đầu chúng tôi nêu ra, khi nói đến một tướng tài tôi dùng là cái từ hổ tướng. Còn thi nhân tài ta gọi là hổ bản. Ai mà trúng danh sách đậu thì ta nói là có danh sách trong hổ bản. Nó cũng nói đến cái sự tích cực vậy. Như vậy là bản chất của một sự vật đó, được nhìn dưới góc độ khác nhau cho nên có nhiều giá trị sử dụng khác nhau. Dân gian Việt Nam đã có câu rất hay như thế này: cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Để da là để lại cho đời cái gì đó. Mặc dù con cọp là xấu, là ác, là dữ, nhưng mà da của nó có thể làm cho người ta chống lạnh và làm nhiều cái mặt hàng trang sức có giá trị. Chứ không phải là nó là bỏ hết đâu. Bây giờ thịt hổ mà nếu làm cao hổ cốt và giúp cho người ta trị được những cái chứng bệnh đau nhức thận, yếu thận, suy thận, nhức xương khớp, tê bại liệt sụi, cao hổ cốt mất tiền lắm. Giờ cao hổ cốt phần lớn là dởm mà, nhưng ta vẫn lấy cái danh nghĩa đó để bán nó dễ. Chứ cọp là bị cấm giết mà, lấy đâu mà có mà làm cao hổ cốt. Còn một câu thành ngữ khác: hùm dữ chẳng ăn thịt con. Nó ăn thịt các thú khác chứ đâu mà ăn thịt con nó. Nên là nó vẫn có tình người. Thì cái đó là gì? Phật tính ấy. Cái đó là từ bi tính. Đó là giác ngộ tính ở mức độ đơn giản. Mặc dù nó không được giáo dục, không được truyền được kinh nghiệm, như từ thế hệ này sang thế hệ khác, các con cọp mẹ là không hề ăn cọp con, dầu nó có đói khát cỡ nào đi nữa, không làm thế. Đây là cái nhìn Phật học. Người giữ xấu ác tiêu cực cái điều nữa vẫn có những cái gì đó tích cực, nếu ta biết khích lệ, khai thác, tạo điều kiện cho hạt giống này được trưởng thành. Không có gì là vứt bỏ đi hết á. Bằng tự giác, rác có thể trình hoa, vật vô dụng có thể được sử dụng trở thành những cái hữu dụng. Đổi tầm nhìn là đổi được rất nhiều tình huống khác nhau, là thay đổi được nghiệp, làm mới được cuộc đời. Đó là một vài thành ngữ tục ngữ liên hệ đến chú cọp. Và việc chia sẻ đó chỉ với mục đích duy nhất là làm những cái gì liên hệ đến hình ảnh xấu của đó, ta nỗ lực chuyển. Và làm được việc đó thì hạnh phúc sẽ có mặt với chúng ta. Kính chúc tất cả hạnh phúc và có sức khỏe mạnh như là cao hữu cốt.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.